Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 24 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, trong mục học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ nói về đề tài sứ vụ đưa các linh hồn về với Chúa của Cha Pio. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Ireland nhân Đại hội các gia đình Công giáo thế giới. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày tin tức.
Lộ Đức, Hội đồng Giám mục Pháp tái lên tiếng chống các biện pháp giúp bệnh nhân tự tử và kêu gọi liên đới với các bệnh nhân cuối đời, gia tăng sử dụng các phương pháp chống đau. Trên đây là nội dung tuyên ngôn được 118 vị thuộc Hội đồng Giám mục Pháp thông qua hôm 22 tháng 3 vừa qua, trong đại hội mùa xuân ở trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Tuyên ngôn mang tựa đề Cuối đời cần cấp thiết thực thi tình huynh đệ. Trong đó, các giám mục kêu gọi phát triển việc săn sóc những người dễ bị tổn thương nhất và cảnh giác chống lại mọi sự lạm dụng tự do của các bệnh nhân. Cụ thể là các giám mục Pháp cảnh giác chống lại nguy cơ trợ tử và làm cho chết êm dịu, kết liễu sinh mạng người bệnh theo lời yêu cầu của họ. Theo các giám mục, cho đến nay, những khả thể làm dịu bớt những đau đớn dưới tất cả mọi hình thức chưa được biết đến nhiều. Vì thế, cần cấp thiết bài trừ sự vô tri ấy là nguồn mạch gây ra sợ hãi cho các bệnh nhân. Hội đồng Giám mục Pháp phê bình những lời cổ võ được truyền đi trên các phương tiện truyền thông, yêu cầu thay đổi luật pháp hiện hành và cởi mở đối với việc làm cho chết êm dịu. Tuyên ngôn của các giám mục Pháp có đoạn viết, làm sao nhà nước có thể cổ võ việc trợ giúp tự tử hoặc làm cho chết êm dịu, mà đồng thời lại phát triển các kế hoạch tranh đấu chống tự tử? Đó là điều mâu thuẫn. Nếu nhà nước ủy thác cho y khoa công tác thi hành những lời yêu cầu tự tử của các bệnh nhân, thì đó là điều vi phạm bộ luật nghĩa vụ y khoa và lời thề Hippocrates.
Moscow. Các vị lãnh đạo công giáo tại Nga bày tỏ sự sẵn sàng cộng tác với tân chính phủ sau cuộc thắng cử của Tổng thống Vladimir Putin hôm 18 tháng 3 vừa qua, và kêu gọi Tổng thống chứng tỏ sự tín nhiệm của các cử tri. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ hôm 21 tháng 3, Đức ông Igor Kovalevsky, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, nói, Giáo hội Công giáo chúng tôi luôn nhấn mạnh sự sẵn sàng cộng tác với chính quyền Liên bang Nga về những vấn đề quan trọng như xây dựng xã hội dân sự và thăng tiến những lối sống lành mạnh. Mặc dù hiện nay, chúng tôi không gặp những hàng rào đặc biệt cản trở việc phục vụ của chúng tôi trên lãnh thổ Nga, nhưng chúng tôi phải chịu đau khổ như phần còn lại của xã hội về nạn bàn giấy, tham nhũng và áp dụng luật pháp một cách mơ hồ. Đức ông Kovalevsky cũng nói rằng, các tín hữu công giáo Nga sẽ không rút ra những kết luận chính trị từ cuộc bầu cử này, trong đó Tổng thống Putin được 67% số phiếu. Các tín hữu công giáo cũng không đợi chờ những thay đổi lớn trong nhiệm kỳ 6 năm tới đây của Tổng thống Putin. Hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức cha Clemens Picker, Tổng giám mục giáo phận Thánh Clement ở Saratov, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, đã gửi sứ điệp chúc mừng Tổng thống Putin và nói rằng các tín hữu công giáo cầu nguyện để Tổng thống có thể đáp ứng những thách đố đang tới và xứng đáng sự tín nhiệm của các cử tri.
New Delhi, các giám mục Ấn Độ mời gọi các tín hữu dành tháng 4 tới đây làm tháng lịch sử người Dalit, dân cùng đinh. Trong thư phổ biến nhân dịp này, văn phòng giám mục Ấn về các nhóm dân và giai cấp bị thiệt thòi khẳng định rằng, tháng 4 là thời điểm quan trọng nhất trong năm để nhớ đến chương trình cần phải làm trong cuộc chiến giải phóng quyết liệt của chúng ta và tưởng niệm những người đã đóng góp nhiều nhất bằng cách hy sinh chính mạng sống của mình để giải phóng người Dalit. tại Ấn Độ, Dalit hay là những người cùng đinh là những nhóm dân bộ lạc bị gạt ra ngoài lề xã hội từ bao thế kỷ và bị đặt ngoài hệ thống bốn giai cấp. Người ta dành cho người Dalit những công việc hèn nhất như hốt phân. Hiến pháp Ấn Độ đã bãi bỏ việc phân chia giai cấp, nhưng sự kỳ thị chống người Dalit vẫn ăn sâu trong xã hội. Theo thống kê của chính phủ, trong số 1 tỷ 200 triệu dân Ấn, có 201 triệu người thuộc giai cấp cùng đinh, và trong số 27 triệu 800 ngàn tín hữu Kitô, có 60% là người cùng đinh.
Cairo, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi của Ai Cập đã làm nhiều việc để trấn an cộng đồng Kitô Copt tại nước này, nhưng vẫn còn nhiều điều cần làm. Trên đây là nhận xét của Đức cha Kyrillos William Saman, giám mục giáo phận Assyriot thuộc Công giáo Copt ở miền Trung Ai Cập, nhân dịp cuộc bầu cử tổng thống tại nước này trong hai ngày 25 và 26 tháng 3 tới đây, và Tổng thống al-Sisi hy vọng sẽ được tái cử. Trong số 95 triệu dân Ai Cập, có 10% là tín hữu chính thống Copt và hơn 200.000 người là tín hữu Công giáo. Tổng thống al-Sisi đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng cạnh Đức Thượng Phụ Tawadros II, giáo chủ chính thống Copt, và ông hứa sẽ tăng cường quần máy an ninh, trong đó có chiến dịch Sinai 2018, được phát động hồi tháng 2 năm nay, nhắm chống lại các lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Nhóm này vẫn chủ trương nhổ bỏ tận gốc rễ các tín hữu Kitô Copt ra khỏi Ai Cập. Gần đây, Tổng thống kiến thiết nhà thờ chính tòa chính thống Copt lớn nhất ở Trung Đông. Tất cả những hành động đó nhằm trấn an các tín hữu Kitô Copt. Tuy nhiên, các tín hữu này vẫn ý thức rằng công việc cần thực hiện vẫn còn rất nhiều để có thể phát triển tôn giáo trong sự thanh thản. Ví dụ, cho đến nay, chỉ có 53 thánh đường Kitô được Tổng thống al-Sisi ký sắc lệnh công nhận trong số 3.000 thánh đường trên toàn quốc Ai Cập. Đức cha Kyrillos cũng cho biết, giáo hội Copt là một giáo hội tử đạo từ thời đế quốc Roma, dưới thời hoàng đế Diocletiano, qua thời Byzantine, thời Ottoman và sau cùng là các lực lượng thánh chiến Hồi giáo. Lịch sử của giáo hội này là lịch sử của các vị tử đạo. Mỗi ngày kể lại lịch sử ít là một vị tử đạo.
Roma, một hiệp định giữa Italia và Tòa Thánh sẽ giảm 20% số tuyên úy quân đội, tức là từ 204 xuống còn 162 vị. Ngày 8 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Bộ trưởng Italia đã chấp thuận sự giảm bớt số tuyên úy. Tuy nhiên, lương bổng của các linh mục và tu sĩ tuyên úy quân đội cũng như vị tổng giám mục giám hạt quân đội vẫn được giữ nguyên cùng với cấp bậc của họ trong quân đội. Đức Tổng giám mục giám hạt quân đội Italia có cấp bậc tương đương với một vị tướng quân đoàn và linh mục tổng đại diện mang cấp bậc đại tá. Hiệp định trên đây còn phải được Italia và Tòa Thánh ký kết, sau đó được đưa vào luật pháp của Italia. Trong thời gian qua, trong dư luận có một số người yêu cầu giữ nguyên các vị tuyên úy quân đội, nhưng bãi bỏ cấp bậc và giảm lương của các vị. Tuy nhiên, những yêu cầu này không được chấp thuận.
Paris, 4.258 dự tổng tại Pháp sẽ được rửa tội gia nhập Công giáo vào dịp lễ Phục sinh mùng 1 tháng 4 tới đây, tức là giảm 4% so với năm ngoái. Thông cáo của Hội đồng Giáo mục Pháp công bố hôm 16 tháng 3 vừa qua cho biết, gần 60% dự tổng vừa nói ở lứa tuổi từ 18 đến 35. Những năm học tập và bắt đầu dấn thân vào đời sống nghề nghiệp đánh dấu một thời kỳ tìm kiếm tâm linh và khám phá đời sống Kitô. Giai đoạn từ 36 đến 45 tuổi thường là một giai đoạn mới trong đời sống gia đình và nghề nghiệp. Thời kỳ này cũng là giai đoạn thích hợp để tiến tới bí tích rửa tội. Gần 25% những dự tòng sắp được chịu phép rửa tội thuộc lứa tuổi này. Thông cáo của các giám mục Pháp cũng cho biết, hơn 50% những người được rửa tội năm nay xuất thân từ các gia đình Kitô, trong khi các dự tòng đến từ một truyền thống tôn giáo khác gia tăng mạnh trong năm nay 13% so với năm ngoái. Thường thường, các dự tòng được lãnh nhận phép rửa tội trong đêm vọng phục sinh.
Dhaka, Đức cha Benjamin Ndaye, tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka của Senegal bên Phi Châu, tố giác sự gia tăng hiện tượng bắt cóc và sát tế trẻ em tại nước này. Từ đầu năm nay, các cơ quan truyền thông Senegal hầu như hàng ngày đều đưa tin về những vụ trẻ em bị mất tích, Sau đó, người ta tìm thấy thi hài các em bị cắt chặt. Cảnh sát nhận thấy mỗi lần như vậy, một phần thi thể các em bị lấy mất. Hồi đầu tháng 3 này, một nữ sinh 14 tuổi thuộc trường Kombole ở mạn đông thủ đô Dhaka đã kể lại với đài phát thanh địa phương cô đã bị bắt cóc nhưng được cứu thoát nhờ tuổi của cô. Một nhóm đàn ông mang mặt nạ đi xe jeep đã bắt cóc cô và mang đến cho thủ lãnh của họ. Cô kể lại, may mắn cho tôi vì tôi không đáp ứng các tiêu chuẩn của người thủ lãnh ấy vì họ tìm các trẻ em nhỏ tuổi hơn từ 2 đến 4 tuổi. Nữ sinh ấy đã được tìm thấy ở một thành phố khác. Hiện tượng bắt cóc và sát tế trẻ em trong mục tiêu phù phép, cũng như những vụ xúc phạm đến các ngôi mộ trong các nghĩa trang Hồi giáo hoặc Công giáo, là điều mới mẻ ở Senegal, bắt đầu từ gần một năm nay. Những vụ này thường diễn ra vào gần các cuộc bầu cử. Hiện nay Senegal đang chuẩn bị bầu cử tổng thống vào năm tới. Người ta nghi ngờ các nhân vật chính trị thuê cử hành các buổi sát tế để được quyền hành và của cải nhờ sức mạnh của bùa chú ma thuật.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Tứ Quyết suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, tức 9 giờ sáng. Bản án xử tội người viết rằng: vua dân Do Thái. Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh 2 tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong 3 ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi. Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy. Họ nói với nhau: hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô của vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin. Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Vào giờ thứ 6, tức 12 giờ trưa, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ 9, tức là 3 giờ chiều. Vào giờ thứ 9, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm 2 từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắc thở như vậy liền nói: quả thật, người này là con Thiên Chúa.
Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá trong nhục nhã và cô đơn, đến cái áo người cũng chẳng còn. Còn nhớ có lần Gioan Tẩy Giả nói với người dân hãy tỏ lòng sám hối mà rằng: ai có 2 áo hãy chia cho người không có. Lần khác, khi Chúa Giêsu sai các tông đồ đi loan báo tin mừng, Chúa nói với các ông về sự nghèo khó đơn sơ mà rằng: đừng mặc 2 áo. Thế mà giờ đây, Chúa chẳng còn đến 1 tấm áo che thân. Tay của Chúa chuyên để ban phúc lành, thế mà giờ đây bị đóng chặt vào cây gỗ. Chân của Chúa luôn rảo bước khắp xóm làng thành thị để thăm viếng mọi người, để loan báo niềm vui cứu độ. Thế mà giờ đây bị đóng chặt vào cây gỗ. Bản án có ghi: vua dân Do Thái. Đối với những kẻ kết án thì cho rằng Chúa nói phạm thượng, nhưng thực tế đây lại là một danh xưng tuyệt vời. Vì khi Phi-la-tô hỏi Chúa: có đúng ông là vua không? Chúa trả lời: nước tôi không thuộc về thế gian này. Lần ngược trở lại Cựu Ước, danh xưng vua dân Do Thái chỉ được dành cho Thiên Chúa mà thôi. Dân mà Thiên Chúa chọn đã ký kết giao ước với Thiên Chúa và tuyên xưng rằng dân là dân riêng của Chúa và chỉ có Thiên Chúa là vua của dân. Chẳng thế mà khi dân muốn chọn cho họ một ông vua loài người giống như các dân tộc khác có, thì lúc đầu Thiên Chúa đã nổi giận. Chúa Giêsu là một vị vua trong vương quốc Thiên Chúa. Tư cách làm vua ấy thật khó hiểu và quá mới mẻ. làm sao có thể hiểu được một vị vua mà giờ đây đang chết dần chết mòn trên thập giá? Làm sao có thể hiểu được vua gì mà giờ đây sắp chết nhục hình giống như những kẻ phạm pháp đáng tội tử hình? Dưới con mắt người đời thì không thể hiểu được, không thể hình dung được, không tài nào có thể tin được. Đám đông dân chúng mới đây lũ lượt đi theo Chúa vì những lời hay ý đẹp, vì những phép lạ Chúa làm, thì bây giờ họ lại quay lưng, quay mặt, nhạo báng sỉ nhục Chúa. Họ trích dẫn lời nói một cách ác ý và xuyên tạc. Họ nói, ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong 3 ngày xây lại được. Câu nói của Chúa là, các ông cứ phá đền thờ này đi. Chính họ mới là những kẻ phá hủy sự thánh thiêng của đền thờ. Giờ họ lại trích dẫn một cách đầy ác ý và vu khống cho Chúa là kẻ nói sẽ phá đền thờ. Họ không chỉ sỉ nhục Chúa, vu khống Chúa mà còn thách thức Chúa. Có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi. Có lẽ theo họ, sự giỏi giang và tài năng chỉ cốt để cứu bản thân, để có lợi cho bản thân mà thôi. Tâm tình ấy thật ích kỷ và vụ lợi. Còn đối với nhóm ưu tuyển học thức khôn ngoan như các thượng tế và kinh sư thì sao? Họ cũng chế giễu Chúa mà rằng, hắn đã cứu được cả thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Trong lời chế giễu ấy, họ thừa nhận những điều tốt đẹp mà Chúa đã làm cho mọi người. Nhưng tại sao họ vừa thừa nhận sự tốt lành của Chúa, lại vừa chế nhạo và kết án Chúa như thế? Trong phiên tòa trước mặt quan Phi-la-tô, Phi-la-tô đã hiểu sự tình. Ông hiểu được rằng, các thượng tế và kinh sư muốn kết tội Chúa Giê-xu chỉ vì họ đầy lòng ghen tức. Chúng ta thử nhớ lại một chút. Mỗi lần Chúa có những lời khôn ngoan để an ủi và hướng dẫn dân chúng, thì các kinh sư và thượng tế lại bực tức và tìm cách gài bẫy, cốt để Chúa bị lỡ lời. Mỗi lần Chúa chữa lành bệnh tật cho người dân, trong khi dân chúng mừng vui, thì các thượng tế và kinh sư lại kiếm cớ để ép Chúa vào tội này tội nọ. Có lẽ, đối với những tư tế và kinh sư ấy, họ chỉ muốn danh tiếng, bổng lộc, chức quyền, họ chỉ muốn quản lý và lèo lái người dân, chứ họ chẳng muốn điều gì đó để phục vụ nâng đỡ người dân. Lời thách thức, cứ xuống khỏi thập giá đi để chúng ta thấy mà tin. Đây là lời thách thức có vẻ rất thời thượng, có vẻ hợp lý, đầy cám dỗ, nhưng kỳ thực, lời thách thức ấy cho thấy một niềm tin và tâm hồn tầm thường rẻ mạt. Có lẽ đối với những kẻ thách thức như thế, hư danh là điều gì đó rất quan trọng. Chúng ta nhớ lại lời thách thức của ma quỷ khi cám dỗ Chúa hãy nhảy từ trên nóc đền thờ xuống. Đó là cám dỗ về hư danh phù phiếm, cám dỗ biểu diễn tài năng để mua lấy những lời nịnh bợ bèo dạt mây trôi. Họ quên mất rằng quyền năng của Chúa là để yêu thương, để phục vụ, để hy sinh, để cứu độ, chứ không phải là để biểu diễn tô vẽ cho hư danh của bản thân. Trong nỗi khổ nhục cô đơn cùng khốn ấy, Chúa Giê-xu cũng phải trải qua những giây phút khó khăn cực độ, đến nỗi Chúa có cảm giác dường như ngay cả Chúa Cha cũng bỏ rơi mình. Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Lời kêu van dường như vô vọng này lại tỏ cho thấy một niềm hy vọng vô cùng lớn. Từng lời, từng chữ có vẻ như tuyệt vọng, nhưng những lời, những chữ ấy đã được cất lên thưa với Chúa Cha. Khi không còn gì, không còn ai để có thể nói, Chúa Giê-xu vẫn một lòng một dạ nói với Chúa Cha, chỉ với Chúa Cha mà thôi. Nếu ai đó đã có giây phút tuyệt vọng, thì người đó biết rằng, còn một ai đó để có thể nghĩ tới trong giây phút ấy, có nghĩa là người mà ta đang nghĩ về trong giây phút đó là người quan trọng nhất, và cũng có nghĩa là giây phút tuyệt vọng ấy trở thành niềm hy vọng lớn. Dưới chân thập giá, viên đại đội trưởng đã trở thành nhân chứng cho niềm hy vọng nơi Chúa Giê-xu. Viên đại đội trưởng đã có thể nhìn thấy ở nơi tên tử tội là một người con của Thiên Chúa. Quả là một phép lạ khôn lường biến đổi lòng người.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh trình bày về đề tài Sứ vụ đưa các linh hồn về với Chúa của Cha Pio.
Kính thưa quý vị thính giả, ngoài việc được in các dấu thánh trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, cha Pio còn được Chúa cho nhận những hiện tượng lạ thường khác như xuất thần, xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc, có hương thơm đặc biệt mà dân chúng quen gọi là hương thơm thiên đàng, đọc được tâm hồn của người khác, chữa lành bệnh, vân vân. Nhưng sự vĩ đại và thánh thiện của cha không dựa trên các phép lạ hay những ơn lạ thường mà cha được Chúa ban, nhưng từ cuộc sống nghèo khó hàng ngày, chịu đau khổ vì phản rỗi các linh hồn. Tất cả những điều lạ thường hay bình thường trong cuộc sống của cha Pio đều vì lợi ích của các linh hồn và vì lòng yêu mến các linh hồn. Cha Pio không dùng các ơn lạ thường này để làm vinh danh hay mưu lợi cho chính mình, nhưng để đưa các linh hồn về với Chúa. Tràn đầy tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân, cha Pio đã sống ơn gọi của mình tràn đầy trong việc đóng góp vào ơn cứu độ con người, theo một sứ vụ đặc biệt rõ nét trong cuộc sống của cha. Đó là cha làm linh hướng cho các tín hữu, ban bí tích hòa giải cho các tội nhân và qua việc cử hành thánh lễ. Giây phút cao cả nhất trong hoạt động tông đồ của cha chính là khi cha cử hành thánh lễ. Các tín hữu tham dự thánh lễ cảm thấy chiều sâu và sự tràn đầy đời sống thiêng liêng của cha. Khi cha đọc lời truyền phép, cả nhà thờ thinh lặng không một tiếng động. Tình yêu thương của cha đã lôi kéo vô vàn người chạy đến với cha trong sứ vụ linh mục và đến với cha trong tòa giải tội để được cha khuyên bảo và an ủi. Cha hầu như bị bao quanh, người ta tìm kiếm cha trong nhà thờ, trong phòng thánh, trong tu viện, còn cha thì trao ban chính mình cho mọi người. Cha Pio viết trong một lá thư rằng, tôi bị tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân sâu xé. Cha cảm thấy mình được kêu gọi để đưa các anh em về cùng Chúa. Niềm tin vào tình yêu Chúa thúc đẩy cha coi nhẹ cuộc sống của chính mình để góp phần cứu chuộc tha nhân. Cha viết, hãy tha thứ cho dân này hoặc xóa bỏ con khỏi cuốn sách sự sống. Cha nhiệt thành cầu nguyện cho những người đau khổ cả về thể xác và trong linh hồn. Cuộc sống tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu là bằng chứng về sứ mệnh của cha Pio và ơn gọi cộng tác vào việc cứu độ nhân loại tội lỗi.
Thế giới của cha Pio được đóng kín trong tòa giải tội, nơi cha thực hành sứ vụ của mình. Cha đã thực hiện sứ vụ cao cả của một linh mục, một vị giải tội không mệt mỏi. Dân chúng kiên nhẫn xếp hàng dài, chờ đợi trước tòa giải tội. Cha dành hết thời gian để giải thoát các tín hữu khỏi xiềng xích của ma quỷ, với xác tín rằng, việc bác ái lớn lao nhất chính là giải thoát linh hồn bị ma quỷ trói buộc để đưa về cho Chúa Kitô. Cha Pio đã viết cho cha Augustino, hãy tỏ cho họ sự an ủi thiêng liêng, tốt lành, và chiều kích ân sủng để họ đến với các linh mục giải tội với niềm hân hoan, hãy yêu thương họ với tình thương dịu dàng. Những lời cha Pio để lại có thể phác họa chân dung của chính Ngài, một cha giải tội như Chúa Kitô muốn. Cha đón tiếp vô vàn các linh hồn trong tòa giải tội, và qua vai trò giải tội, cha đã mang lại sức sống cho tất cả, bởi vì như cha đã nói, không phải tôi, nhưng chính đấng ở trong tôi và ở trên tôi. Các hối nhân nhìn thấy nơi cha Pio sự dịu dàng và tinh tế của Chúa. Các tín hữu ra khỏi tòa giải tội được thanh tẩy và vội vã tìm một nơi thanh vắng gần bàn thờ, một mình, với đôi mắt nhắm, để được hòa giải với Thiên Chúa. Dù cha Pio là cha giải tội của tất cả, cha vẫn cảm thấy mình là người tội lỗi, cảm thấy không xứng đáng, và tin rằng Chúa Giêsu muốn dùng cha như một ví dụ để tỏ cho tất cả những tội nhân, để họ không thất vọng vì linh hồn của họ. Cha Pio được Chúa ban cho một ơn đặc biệt là đọc được nội tâm của người đến với cha. Có những lần cha đã kể hết những gì tội nhân đã làm trước khi họ xưng tội, giống như đọc một cuốn sách. Cha luôn tỏ sự cảm thông với các tội nhân. Một người nói với cha, thưa cha, con không tin Chúa. Cha Pio cười trả lời anh ta, nhưng mà con ơi, Chúa tin vào con. Một tội nhân khác quỳ gối trước cha Pio, tay ôm mặt, lặp đi lặp lại, cha ơi, con đã phạm tội quá nhiều. Cha Pio xoa đầu anh ta và nói, con ơi, Chúa đã trả giá rất đắt để bỏ rơi con sao? Người ta đồn thổi rằng cha Pio cứng rắn, không tha thứ và xua đuổi các tội nhân. Nhưng đó chỉ là đồn. Có những lúc Ngài xua đuổi tội nhân, nhưng là để cho họ phải suy nghĩ. Một lần, một người bạn của cha Pio nói với ngài, cha đã nói với con là cha Leopoldo, một vị thánh dòng Cappuccino sống ở Padova, giải tội 18 tiếng mỗi ngày và không bao giờ xua đuổi ai. Cha Pio nhìn anh ta và trả lời, cha biết, nhưng mà những tội nhân cứng đầu nhất con lại đưa đến cho cha. Người bạn nói thêm, nhưng cha có trách nhiệm khi mà cha đuổi một tội nhân đi mà không tha tội. Nếu khi người này ra khỏi nhà thờ và chết thì sao? Cha Pio dang rộng đôi tay hướng lên trời và trả lời, nếu cha sai, không lẽ con muốn là Chúa cũng sai luôn sao? Chúa sẽ lo liệu mọi sự.
Cha Pio kín múc sức mạnh để thực hành sứ vụ cũng như để theo gương Chúa qua đời sống cầu nguyện. Cha dành phần lớn thời gian ban đêm để trò chuyện với Chúa. Cha nói, trong sách vở chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, trong cầu nguyện chúng ta tìm thấy Ngài. Đức tin giúp cha luôn chấp nhận thánh ý mầu nhiệm của Thiên Chúa. Cha Pio không chỉ là con người hy vọng và hoàn toàn tín thác vào Chúa, nhưng cha còn truyền những nhân đức này cho tất cả những ai ở gần cha với lời nói và gương mẫu. Tình yêu Chúa tràn đầy con người cha, thỏa đáp mọi sự chờ đợi của cha. Bác ái là nguyên tắc linh hướng ngày sống của cha. Thiên Chúa để yêu và làm cho yêu. Quan tâm đặc biệt của cha là lớn lên và làm cho lớn lên trong tình yêu mến. Cha đã thành lập nhà thoát dịu đau khổ để chữa trị cho các bệnh nhân, đặc biệt là cho những người nghèo khổ. Cha Pio có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt, và Đức Mẹ luôn chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim cha. Cha đã nói, Mẹ Maria là tất cả lý do hy vọng của tôi. Tình yêu mến dành cho Mẹ Maria đã có từ khi cha còn thơ bé và đã soi dẫn hành trình đời sống thần bí của cha. Đức Mẹ luôn dõi theo từng bước đường của cha Pio như người mẹ trấn an trong thời thơ ấu, và mẹ trở thành một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến đấu chống lại lực lượng của ác quỷ trong những giờ đen tối nhất. Cha Pio phó thác những tâm sự, những lo âu, đau đớn trong lòng mình. Đức Maria dạy cha chịu đựng đau khổ, sống khiêm nhường, trao ban bản thân mình cho người khác, chấp nhận ý muốn của Chúa. Là một tu sĩ, cha Pio luôn ý thức mình là người con của giáo hội và yêu quý giáo hội. Mỗi ngày cha cầu nguyện cho giáo hội, mỗi giờ cha kêu gọi các tín hữu hãy nhớ cầu nguyện cho giáo hội. Như tông đồ của Chúa và tôi tớ của giáo hội, cha Pio chấp nhận những đau khổ hàng ngày. Như ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu vì ơn cứu độ cho con người, như đứa con của giáo hội tham dự vào các ưu phiền và vấn đề của giáo hội làm mẹ. Cha đã viết trong một lá thư rằng, chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa đưa những đám mây dày đặc đang giăng ở chân trời ra xa khỏi giáo hội. Yêu mến giáo hội, cha Pio tôn kính các vị chủ chăn trong giáo hội. Đối với cha, ngay cả một linh mục nhà quê khiêm nhường nhất cũng là một thừa tác viên của giáo hội, và cha hôn tay vị linh mục với thái độ cho thấy đức tin và tình yêu cha dành cho giáo hội làm mẹ.
Ngày 20 tháng 2 năm 1971, chỉ 3 năm sau khi cha Pio qua đời, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nói về cha khi nói chuyện với các bề trên dòng Cappuccino. Các bề trên hãy nhìn danh tiếng mà cha Pio đã có, đã khiến dân chúng cả thế giới quy tụ bên cha. Nhưng tại sao? Có phải vì cha là một triết gia, hay vì cha là một vị thầy khôn ngoan, hay cha có những cách thức sẵn sàng? Bởi vì cha đã dâng thánh lễ cách khiêm nhường, giải tội từ sáng cho đến chiều, cha là một con người cầu nguyện và hy sinh đau khổ. Ngay từ khi còn sống, cha Pio đã nổi tiếng về sự thánh thiện qua các nhân đức, tinh thần cầu nguyện, hy sinh và tận hiến vì thiện ích của các linh hồn. Sau khi cha qua đời, danh tiếng về sự thánh thiện của cha và các phép lạ càng gia tăng, trở thành một hiện tượng trong giáo hội, lan tràn khắp thế giới. Thiên Chúa đã tỏ cho giáo hội ý muốn vinh danh người tôi tớ trung thành của Ngài. Dòng Cappuccino đã nhanh chóng hoàn tất các bước theo giáo luật để bắt đầu án phong chân phước và phong thánh cho cha Pio. Tòa Thánh đã xem xét mọi việc, và ngày 29 tháng 11 năm 1982, Tòa Thánh tuyên bố không có ngăn trở gì trong việc tiến hành án phong thánh cho cha Pio. Ngày 18 tháng 12 năm 1997, trước sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Gian Phaolô II, sắc lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của cha Pio được công bố. Tiếp tục cho việc tuyên phong cha Pio lên hàng chân phước, một phép lạ nhờ sự can thiệp của cha Pio đã được trình cho Bộ Phong Thánh. Đó là việc lành bệnh của bà Consilia de Martino ở Salerno, miền Nam nước Ý. Sau khi được Hội đồng Y khoa kiểm tra, ngày 21 tháng 12 năm 1998, sắc lệnh nhìn nhận phép lạ được công bố. Ngày 2 tháng 5 năm 1999, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phaero để tuyên phong cha Pio lên hàng Á Thánh, hay còn gọi là Chân Phước. Tiến trình phong thánh cho cha Pio được kết thúc với việc nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Pio cho cậu bé Matteo Pio Colella ở San Giovanni Rotondo. Ngày 16 tháng 6 năm 2002, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã tuyên phong cha Pio lên bậc hiển thánh. Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Ireland nhân Đại hội các gia đình Công giáo thế giới.
Quý thính giả thân mến, hôm thứ Tư 21 tháng 3 vừa qua có một tin vui đặc biệt cho giáo hội Công giáo tại Ireland, đó là Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thủ đô Dublin của nước này từ ngày 25 đến 26 tháng 8 năm nay, nhân dịp Đại hội kỳ 9 các gia đình Công giáo thế giới với chủ đề Tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Đây là tin đã được báo chí Ireland nói đến và giáo hội địa phương cũng chờ đợi từ lâu. Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 21 tháng 3 vừa qua, dành cho hơn 20.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha nói, nhân dịp cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tới đây, tôi có ý định đến Dublin từ 25 đến 26 tháng 8 năm nay. Ngay từ bây giờ, tôi cảm ơn chính quyền dân sự, các giám mục, Đức Giám mục Giáo phận Dublin và tất cả những người đang cộng tác vào việc chuẩn bị cuộc công du này. Cuộc gặp gỡ sẽ tiến hành trong 6 ngày bắt đầu từ thứ Ba 21 tháng 8 và kết thúc vào Chủ nhật 26 tháng 8. Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Dublin vào thứ Bảy 25 tháng 8 tham dự lễ hội các gia đình ở công viên Croke với một buổi hòa nhạc văn hóa dựa trên đức tin và Chủ nhật hôm sau, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại công viên Phoenix để bế mạc cuộc gặp gỡ. Chi tiết cuộc viếng thăm của Ngài sẽ được công bố sau. Phản ứng về lời loan báo chính thức của Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Ireland đã ra thông cáo cùng ngày thứ Tư vừa qua và nói rằng, nhân danh các tín hữu Ireland, chúng tôi nồng nhiệt chào mừng thông báo của chính Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ viếng thăm Dublin nhân cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới. Chúng tôi rất vinh dự vì Đức Thánh Cha Francisco đến đất nước chúng ta để tham gia buổi cử hành đức tin và niềm vui của giáo hội hoàn vũ, cũng như những thách đố hiện nay mà các gia đình đang đương đầu. Với sự tham gia đông đảo, chúng ta cũng mong được nghe giáo huấn tông truyền của Đức Thánh Cha trong thời gian Ngài ở với chúng ta. Thông cáo nói thêm rằng, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Dublin trong tư cách là chủ tịch cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới 2018 đã được ủy nhiệm lãnh nhận công tác quan trọng tổ chức buổi lễ hoàn vũ này, và mỗi giáo phận trong số 25 giáo phận toàn đảo Ireland ủng hộ giáo phận chủ nhà để đảm bảo sự thành công cho toàn nước và cho thế giới. Chúng tôi nóng lòng chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco. Biến cố này chắc chắn sẽ là một cơ hội để canh tân tinh thần cho hàng giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ, cũng như củng cố đời sống gia đình Kitô. Hội đồng Giám mục Ireland nhận xét rằng, công cuộc chuẩn bị của gặp gỡ các gia đình Công giáo thế giới được hưởng ảnh hưởng tốt đẹp của hai thượng hội đồng giám mục năm 2014 và 2015 ở Roma về vai trò của gia đình hiện đại trên thế giới và cách thức đáp ứng của giáo hội. Cả hai thượng hội đồng giám mục đều do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập và được tiến hành sau cuộc tham khảo sâu rộng trên thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã công bố tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương, hồi tháng 4 năm 2016, đúc kết thành quả của hai công nghị giám mục thế giới. Qua văn kiện này, Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa của tình yêu sâu xa của vợ chồng đối với nhau và tình yêu của cha mẹ đối với con cái để mưu ích cho nhân loại và cho sự ổn định của xã hội. Cũng nên nói thêm rằng khi Đức Thánh Cha loan báo cuộc viếng thăm tại Dublin, trong số các tín hữu hiện diện tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, có một phái đoàn công giáo Ireland do Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin của giáo phận Dublin hướng dẫn. Trong đoàn cũng có cha Timothy Bartlett, Tổng thư ký cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới 2018. Hai gia đình đã dâng tặng Đức Thánh Cha Francisco bức ảnh vẽ trên gỗ diễn tả Thánh Gia Thất. Cũng nên nhắc lại rằng hôm 15 tháng 3 vừa qua, Đức ông Carlos Simon Vasquez, Đặc ủy phân bộ gia đình và sự sống thuộc Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết, đã có hơn 20.000 người từ các nơi đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình công giáo thế giới kỳ 9 ở Ireland. Đây là con số cao so với 12.000 người đăng ký tham dự cuộc gặp gỡ kỳ 8 trước đây tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ hồi năm 2015. Và nhiều gấp đôi so với Đại hội các gia đình công giáo kỳ 7 ở Milano, Bắc Italia, năm 2012. Ban tổ chức hy vọng có khoảng 1 triệu người tham dự thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ do Đức Thánh Cha chủ sự. Người ta cũng ghi nhận rằng, tuy 80% dân số Cộng hòa Ireland là tín hữu công giáo, nhưng trào lưu tục hóa tại nước này rất mạnh, ơn gọi linh mục và tu sĩ giảm sút trầm trọng. Chỉ cần nói đến sự kiện, trước đây có tới 8 đại chủng viện ở Ireland, nhưng nay chỉ còn một chủng viện duy nhất là chủng viện Maynooth ở vùng thủ đô Dublin. Ngoài ra, vào cuối tháng 5 tới đây có cuộc trưng cầu dân ý về việc ban hành luật cho phá thai tại Ireland, một dự án trái ngược với giáo huấn công giáo, và người ta chưa chắc dự án ban hành luật cho phá thai có bị dân chúng bác bỏ như những lần trước đây hay không.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tình Ca Thập Tự do linh mục Nguyễn Sang trình bày.
Ngày nào con đứng dưới chân khổ giá buồn, nguyện cầu ăn năn con thắp lên lời kinh. Lời kinh dạt dào, lời kinh chen lấn tin yêu, bao nhiêu yêu đương răng ngập lối. Người tình con đó chết treo khổ giá buồn, thầm rằng đời sẽ hết bao khổ đau, thầm rằng tình yêu ngọt ngào, thầm rằng tình mến dâng cao, thắp lên bao yêu thương. Dù đời chê, dù người bội bạc vô ơn, mà người đã chết vì yêu. Một mình đơn côi lạc loài, một mình đau thương, chọn tình chết vì người yêu. Ngày nào con đứng xót xa tượng Chúa buồn, tự nguyện hy sinh nên chết trên thập tự. Vì yêu trần đời, vì yêu nên đã cho đi, càn chi đau thương cay khổ gian. Người tình con đó đón cay khổ ra buồn để làm bằng chứng, dấu chứng của tình yêu. Thắm rằng tình yêu rạng ngời, thắm rằng tình mến dâng cao, thắm tô cho cuộc đời. Dù đời khinh chế, dù người bội bạc vô ơn, mà người đang chết một mình đơn côi lạc loài, một mình đau thương trọn tình, chết vì người yêu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.